Nghịch Thủy Hàn, chương 49, Đại Đao Hòa Phiến Tử, góc truyện audio.com, võ công của Cao Kê huyết vốn linh hoạt khôn khéo, hồi nãy đánh một trận với Vô Tình, vì ám khí của Vô Tình quá hung mãnh, võ công của Cao Kê huyết căn bản không kịp phát huy. Bây giờ Cao Phong lượng một đao bửa xuống, khí thế bức người, Cao Kê huyết thoái lùi nửa bước, rút xoạt quạt ra, đỡ lấy một đao, đao sắc bén vô cùng. Là đại đao chém sắt như chém bùn, chiêu phiến chỉ là cái quạt làm bằng tre và giấy, một phiến đó không ngờ lại ngăn đỡ được một đao kia. Cao Phong lượng quát một tiếng, giỏi, một đao liền biến thành ngàn đao vạn đao, như mưa gió mịt mù, ồ ạt xả xuống, phiến của Cao Kê huyết bung ra, trên phiến có viết năm chữ Cao Sư bất thắng Hàn, trên cao lạnh không chịu nổi, cứ như con rồng bay vọt lên mây. Xé quạt bay đi, cái quạt của hắn vừa bung ra, bao trùm che phủ, đao nào đao nấy cũng bị nó chặn lại hết, Cao Kê huyết tán thán, bát phương phong vũ lưu nhân đao, hảo đao pháp, Cao Phong lượng vận động chân hòa, dâu trắng dựng đứng, song thủ ôm đao, tâm trí dồn hết vào đao, bộ thế bửa đá xẻ vàng, thốt, còn có ngũ quỷ khai sơn đao, một đao trẻ tới, Cao Kê huyết quát lớn một tiếng. Chiêu phiến bay đâm 11 yếu huyệt của Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng một đao đó như phạt cây. Chiêu phiến của Cao Kê huyết lại giống như len vào chỗ yếu hại của lão. Chiêu thức của hai người hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa cũng hoàn toàn không lý gì tới công thế của đối phương. Kỳ diệu là chiêu thức của hai người đến nửa đường lại hội hợp thành một. Và đập vào nhau, Cao Phong Lượng thân người lắc lư. Cao Kê huyết thân hình chấn động. Hai người đều quát khen, hay, Cao Phong Lượng đao pháp biến chuyển, song thủ nắm chặt lưỡi đao, dùng chuôi đao làm mũi, hét lên, thử đao pháp điên đảo chúng sinh, lấy thân làm cán của ta đây, một đao của lão tung ra, Cao Kê huyết đột nhiên uốn mình tiến tới, thân thể hắn tuy mập, động tác lại linh mẫn đến lạ kỳ, ưỡn cái bụng bự ra, bộp một tiếng đập vào Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng bị cụm lảo đảo 7-8 bước, nhất thời huyết khí nhộn nhào, nhưng một đao kia dĩ nhiên không hụt, trúng ngay trên bụng Cao Kê huyết. Cao Kê huyết rên hừ một tiếng, cũng thoái 3-4 bước, gắng gượng đứng vững lại, nhưng vùng bụng đã bị đao khí chấn thương, nếu không phải hắn dùng Di Đà Tiếu Phật Đỗ bị công kháng cự. Một đao đó trúng chỗ nào khác, tất phải thịt xương tan rã. Cao Phong Lượng đao thế lại biến chuyển, song thủ của lão ôm đao, giơ cao quá đầu, lồng ngực lộ ra, đao múa vùn vụt, như sinh ra một trận cuồng phong mãnh liệt, Cao Kê huyết quát, hay cho Long Quyển Phong đao pháp, lập tức búng vọt lên, nhún nhảy tránh né, đại lực của đao phong hoàn toàn bị hắn nhanh nhạy né khỏi. Cao Phong Lượng mùn mụt chân hòa, đao pháp lại chuyển biến. Đại đao nặng gần 60 cân mà lão xử nhẹ nhàng như một cọng lông ngỗng. Cao Kê huyết tới giờ vụt biến sắc, hắn biết đó là bản lãnh gia truyền của thần Uy Tiêu Cục. Bào đinh đao pháp, Cao Kê huyết là hảo thủ đỉnh cao trong lục lâm, Cao Phong Lượng là cao thủ hàng đầu trong nghề bảo tiêu. Hai người trời sinh là đối đầu, nhưng lần này lại vì chuyện quan phủ, bằng hữu mà liều mình ngươi chết ta sống. Xuất thủ không chút lưu tình, vòng khổ chiến này cứ chỉ kéo, kẻ muốn đi trái lại là Tức Đại Nương. Tức Đại Nương, Hỉ Lai cầm khổ chiến tiên vô cừu, Tức Đại Nương vì bị thương chưa khỏi, dọc đường đào vong cho tới giờ đã mệt mỏi đến cùng cực. Võ công đã giảm thiểu quá sức, bất quá vì cùng Hỉ Lai cầm xong đấu tiên vô cừu, vẫn chiếm được thượng phong, bởi cho nên nàng có thể quan sát toàn trường. Cao Kê huyết đang khổ đấu Cao Phong Lượng, khó phân cao thấp, hách liên xuân thủy quyết chiến thư tự tú, đang chiếm thượng phong, vì áp mau gắng đánh văn chương, lại hiểm nguy trùng trùng, đường khẩn cùng Dũng Thành giao thủ, xem ra hai người đều chưa tận toàn lực, thiết thủ đang dẫn mười mấy gã nha dịch và hơn 40 bộ thuộc của vi áp mau. Còn có 8 bộ hạ của hách liên xuân thủy, cùng ác chiến với quân binh. Phản đồ Liên Vân Trại, đệ tử thần Uy Tiêu Cục đang ào ạt tràn lên như thủy triều. Bọn thiết thủ võ công cao cường, có thể ứng phó, chỉ khẩu quân lính càng lúc càng đông, vây tụ vây kín lại, cứ như vậy khó tránh khỏi toàn quân bị diệt. Tất Giả Kinh tuy bất chấp tính mạng, nhưng nàng làm sao nhẫn tâm kêu mấy bằng hữu đầy nghĩa khí này đi chết theo nàng. Vừa nghĩ như vậy, tức đại nương đã quyết định bất kể ra sao cũng phải giữ mạng. Vậy mới có thể báo cừu cho đám tỉ muội, cứu lấy Thích Thiếu Thương. Đó cũng là cái Thích Thiếu Thương đang trông mong ở nàng. Tức đại nương lòng đã quyết định, cũng không lý gì đến giết Thiên Vô Cừu nữa. Chỉ tung ra 7-8 chiêu liên tục, bức Thiên Vô Cừu rối loạn tay chân. Thình lình nàng phất cổ tay, thằng phiêu bay nhanh như lưỡi rắn. Vù một tiếng bắn qua, Thiên Vô Cừu quái trượng giơ chắn. Thằng phiêu đột nhiên cuộn quanh trượng một vòng, vẫn bắn nhanh về phía Thiên Vô Cừu. Thiên Vô Cừu nhất thời không muốn buông bỏ quái trượng, chỉ kịp nghiêng mình, thằng phiêu bắn trúng ngực phải của hắn. Hắn rú lớn một tiếng, ôm ngực thoái lùi, tức đại nương la lên, mau chạy. Tiếng la của nàng thật hữu hiệu, cây quạt của Cao Kê Huyết đột nhiên thoát tay bay ra. Như cơn lốc rượt đánh Cao Phong Lượng, Cao Phong Lượng vội nhảy ra, ngừng thời chờ trượt, Cao Kê Huyết lại lăng không thò tay chụp lấy quạt, xoay mình bỏ đi. Khinh công của Cao Kê Huyết vốn cao hơn Cao Phong Lượng, tuổi tác lại trẻ hơn nhiều, hắn có chạy thì Cao Phong Lượng khó mà đuổi kịp. Hách Liên Xuân Thủy vốn đã chiếm thượng phong, trường thương tấn công thần tốc một vòng, đột nhiên song thủ nắm giữ đuôi thương, toàn thân vọt lên, muốn toàn lực đập xuống đầu. Thư Tự Tú từng thấy thương pháp không để ý gì tới tính mạng như vậy. Một mặt giơ câu móc đỡ, một mặt mượn lực thoái nhanh, nào ngờ Hách Liên Xuân Thủy bộ dạng hăng máu chiến đấu kia lại tiếp theo sau bằng một cái lộn mình lăng không. Kéo thương bỏ đi, cùng Cao Kê Huyết, Hỉ Lai Cầm, tức đại nương hội hợp lại, đang định triệt tẩu, chỉ tiếc Phi Áp Mao lại bị vây khốn. Võ công của Văn Chương cao thâm khôn lường, lúc này thiết thủ chợt lướt tới, hét lên, quyết xuất thủ, một tay nắm giữ Phi Áp Mao, một trưởng vỗ về phía Văn Chương, tức đại nương, Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy thấy thiết thủ hoảng sợ như vậy, không khỏi thất kinh, bay lướt tới cạnh Vi Áp Mao. Lúc này ống tay áo của Văn Chương không còn quấn vào tay áo của gã nữa. Ba người vừa chạm vào Vi Áp Mao mới phát hiện bên trong y phục của gã không có phần xương cốt nào còn hoàn chỉnh. Miệng rỉ máu tươi, hai hàm răng nghiến chặt, trong miệng còn ngậm một ngụm máu. Không chịu phun ra, sờ lên mũi thì đã không còn hơi thở. Nhất thời tức đại nương, Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy ba người thương xót khôn cùng, nhất tề xuất trưởng đánh Văn Chương. Kỳ thực nội lực của Văn Chương vốn hơn hẳn Vi Áp Mao. Thiết thụ nghênh phong của Vi Áp Mao chân khí chảy khắp toàn thân. Nhưng chân khí của gã là sinh ra từ tụ công, không phải chân nguyên bản thân. Văn Chương xuất thân phức tạp, sở học rộng rãi, nội tức nguyên bản lại tập từ công lực kim cương quyền cùng đại vi đà sử của Thiếu Lâm. Nguyên khí sung túc cương mãnh, ù ạt không ngưng, thì cũng thiện nghệ Đông Hải Thủy Vân tụ công, dùng ống tay áo quần ống tay áo, hai người tương đương nhau, nhưng giao thủ trong ống tay áo, Văn Chương liền chiếm thượng phong, vốn hai người đối trưởng, Văn Chương tuy chiếm ưu thế, nhưng nhất thời vị tất có thể chế ngự Vi Áp Mao. Văn Chương con người ti bỉ, có dấu đao trong ống tay áo. Dùng chùy thủ cắt trúng ngón giữa của Vi Áp Mao. Chuyện được lấy tại trang Phong Văn Chương ngày xưa ở vụ án Khô Lâu Họa giết chết Lỗ Vấn Chương cũng là dùng chùy thủ. Đâu còn lạ gì nữa. Hai người đối trưởng trong ống tay áo. Văn Chương lại dùng chùy thủ đả thương người ta. Vi Áp Mao đau điếng thất thần. Thất thế liền, Văn Chương nội lực ùn ùn tràn sang. Trước hết dùng nội lực hùng hậu chấn gã đốt đầu trên ngón tay giữa của Vi Áp Mao. Rồi lại dùng đốt xương gãy đập vỡ đốt thứ nhì. Dùng lực của đốt thứ nhì chấn gãy đốt thứ ba. Ba đốt ngón tay gãy nát. Vi Áp Mao nội lực vừa tản mát. Văn Chương nội lực lại hừng hực tràn sang. Dùng ba đốt ngón tay gãy quần nát xương bàn tay. Rồi xương bàn tay đập gãy xương cổ tay. Xương cổ tay chấn vỡ xương cánh tay. Xương cánh tay lại đánh gãy xương bắp tay, xương bắp tay chấn gãy xương vai đập nát xương tì bà, xương tỳ bà chấn nát xương sườn đâm vào tim, vì áp mau chưa rên được tiếng nào đã bỏ mạng liền. Văn chương một chiêu đánh chết vì áp mau, lòng đang đắc ý, không ngờ vì áp mau trước khi chết quật ngược, giơ chân đả y, văn chương dốc kình lực lên tay. Nghiêng mình né tránh, đồng thời tả thủ gạt xuống, muốn chặn một cước đó, nào hay chân còn chưa đá tới. Trái lại trên ngực đã ăn một trường, vốn vì áp mau sử bản lãnh độc địa thanh đông kích tây của mình. Nhìn có vẻ như đá chân, kỳ thực lại là vung tay vỗ một trường. Văn chương tuy gian hoạt, nhưng nhất thời y phải ăn một trường đó. Bất quá lúc này gã đã như cung buông hết đà. Văn chương lại giải nội kình khắp toàn thân. Một trường của gã chỉ có thể khiến cho văn chương huyết khí nhộn nhạo. Thiết thủ lúc đó đã nhìn ra vì áp mau tình hình không hay. Vội lướt tới, một trường quật sang, văn chương huyết khí còn chưa an định, trường lực hoảng loạn, chỉ đành gắng gượng đón đỡ. Nếu đổi lại là thường ngày, với nội công mãnh liệt của thiết thủ, đủ để đánh văn chương phun máu tại đương trường. Nhưng lúc này thiết thủ nguyên khí tổn thương trầm trọng, một trường đánh ra tối đa chỉ có 2 thành công lực lúc bình thường. Văn chương tiếp một trưởng đó vẫn được, bất quá lúc này tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết ba người trưởng lực đã ùa tới. Văn chương đột nhiên ngộ hiểm, lâm nguy mà không hoảng, y tả thủ giao trưởng với thiết thủ, hữu tụ phất ra, dùng Đông Hải Thủy Vân tụ chặn 3 luồng kinh lực kia. Giao kích một đợt, văn chương thoái lùi 5 thước, miệng ngòn ngọt, vẹ ra một ngụm máu tươi. Bọn tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, thiết thủ còn chưa tấn công đợt 2, Cao Phong Lượng, Thư Tự Tú, Tiên Vu Cừu đã tràn qua, bảo vệ văn chương. Cao Kê Huyết vừa thấy vị áp mau bỏ mình, lòng bi phẫn như cuồng dại, kêu lên một tiếng bi thương. Sư đệ, hắn đau xót sư đồ vị áp mau, Vũ Toàn Thịnh đều vì chuyện của mình mà táng mạng, hắn vốn bi phẫn đến phát điên, nhưng vẫn là nhất đại tông chủ. Có kinh nghiệm lãnh đạo đồng đạo lục lâm, hắn biết nếu mình không thoái, người khác cảm niệm cái chết của vị áp mau cũng sẽ không lui. Như vậy cho dù có thể giết văn chương, số đông cũng mất mạng theo, không thể ở đây lâu, liền quyết định lấy đại cục làm trọng, quát, mau rút lui. Cao Kê Huyết ra lệnh một tiếng đó, ai ai nào dám không theo, tức đại nương vội lùi lại. Hách Liên Xuân Thủy cũng truyền lệnh cho bộ hạ mau chóng thoái lui. Thiết thủ liền gọi đám nha dịch chạy theo. Đường Khẩn không quên cõng Vưu Chi Vị theo. Kỳ thực gã không rõ Vưu Chi Vị là địch nhân. Thấy lão cũng đang ở trong khách sạn, bị phong bế huyệt đạo. Huyệt đạo lại phong bế rất đặc dị. Đường Khẩn công lực không đủ, không có cách nào giải khai được. Liền bất kể lão là địch hay là bạn, cứ mang theo cùng triệt tàu. Khiến Vưu Chi Vị tức tối đến mức xít kèn kẹt qua kẽ răng. Văn chương tuy tinh minh, liệu định trong khách sạn có thể còn có trọng phạm, cố ý ở lại thảo phạt lập công. Huyết chiến một phen mà Vưu Chi Vị vẫn còn lọt trong tay bọn tức đại nương. Cao Kê Huyết ôm Vi Áp Mao bỏ chạy, lúc này bộ hạ của Vi Áp Mao đều nghĩ Vi Áp Mao chưa chết. Theo Cao Kê Huyết triệt thoái. Cao Phong Lượng vốn không nhiệt tình muốn bắt giữ đám người đó. Thư Tự Tú bị Hách Liên Xuân Thủy đả thương không nhẹ. Chỉ lo bảo vệ văn chương, không dám đuổi theo nữa. Chỉ có Thiên Vô Cừu hùng dũng vô cùng, vẫn dựa theo, đuổi được vài bước, thiết thủ vụt dừng lại. Quật một trường, Thiên Vô Cừu vốn sợ thần uy của thiết thủ, vội ngừng bước, đâu có ngờ thiết thủ công lực đã giảm sút quá nhiều. Một trường đó chỉ là hư trương thanh thế, quả nhiên cầm giữ được Thiên Vô Cừu. Thiên Vô Cừu bị mất mặt trước đám bộ hạ, giận dữ vô cùng, lại sải chân rượt theo, muốn ít ra cũng phải giết được một tên trọng phạm mới hả giận. Trên thế gian này lắm kẻ rượt đánh người lọt vào đường cùng. Thấy đối phương chạy trốn, càng kích thích bụng dạ đó giờ quen lấn áp của hắn. Thêm vào mong mỏi muốn lập công. Liền kéo quân truy đuổi, dựa đến gần Hách Liên Xuân Thủy. Hách Liên Xuân Thủy không đợi hắn xuất chiêu, dùn mình xuống tấn tung một chiêu hồi mã thương. Một thương đó đâm ngay ngược, thanh thế hung mãnh làm sao. Nhưng Tiên Vô Cừu kiêu dũng thiện chiến, ứng biến thần tốc, quả có năng lực hơn người. Đang phóng nhanh đột nhiên Hà hơi hét lớn, song cước như bản đinh dậm ghim xuống đất, dừng sựng vững chãi, quét trượng đón đỡ, xoảng một tiếng, mũi thương đâm phập vào cục bướu trên đầu trượng, tiên vô cừu vận lực muốn đẩy văng ngân thương của Hách Liên Xuân Thủy. Hách Liên Xuân Thủy tà thủ mới cụt ngón tay giữa, vết thương còn chưa lành, liền tính bỏ thương, trườn mình bay lên, bình một tiếng đập vào người tiên vô cừu. Tiên vô cừu la lớn một tiếng, 7-8 tên tinh binh đằng sau hắn ùa lên, nhưng thập nhất lang, thập nhị lang, thập tam muội xả đao chém giết, làm rối loạn tay chân phe địch, tức đại nương vung tay, thằng phiêu đánh ngay mặt tiên vô cừu. Tiên vô cừu vội vàng hoa quái trượng cuốn giữ dây, thằng tiêu mau chóng quấn mấy vòng quanh cổ trượng, tiêu vẫn bắn nhanh về phía tiên vô cừu, tiên vô cừu mắt sáng tay nhanh. Một tay đón bát, hắn thấy mình trong nháy mắt đã đoạt được binh khí của hai đại cao thủ. Đắc ý trong lòng, đang định lên tiếng, đột nhiên vai trái và cổ phải lạnh buốt, rồi đau rát khôn cùng. Thì ra tức đại nương thằng tiêu bắn ra, lật cổ tay tung ra hai đầu tên nhọn, tiên vô cừu chỉ kịp ứng phó thằng tiêu. Chúng liền hai mũi ám khí, hắn đang hoảng kinh thì tức đại nương đã lách tới, tung một cước đá vào bụng hắn. Tiên vô cừu trúng một cước đó, không thoái lùi mà gập hông ôm bụng, tức đại nương rút chân về, tứ đại gia bộc vọt lên hộ tống, tức đại nương cùng Hách Liên Xuân Thủy cùng nhau rút lui. Cao Phong Lượng cùng Dũng Thành đuổi tới, đỡ tiên vô cừu lên, mới biết trên giày của tức đại nương có gắn lưỡi bén. Có khác gì một đao đâm vào bụng tiên vô cừu hơi thở yếu ớt, thở ra thì nhiều mà hít vào lại ít. Đám truy binh thấy bọn tức đại nương phản kích hung mãnh như vậy, khiếp sợ không dám rượt nà. Cao Phong Lượng vốn đâu muốn tung toàn lực, Văn Chương đang bị thương, đến khi y điều tức xong chạy lên, bọn Hách Liên Xuân Thủy đã mất dạng từ lâu. Một đoàn người chạy về hướng Cự Mã Câu, Thanh Thiên chạy ngoài huyện Yến Nam, trấn giữ Cự Mã Câu không phải là cường đạo, cũng không phải là phỉ khấu, mà là một đám hảo hán phương Bắc lấy chăn ngựa làm nghề. Lãnh tụ của đám hảo hán này vốn là tam tuyệt nhất thanh lôi ngũ cương trung nghĩa khí ngút trời, hào phóng hơn người, nhưng ngũ cương trung đã bỏ mình khi theo thiết thủ đuổi bắt diệt tuyệt vương Sở Tương Ngọc. Trọng nhiệm Thanh Thiên chạy rơi trên vai con rể của lão. Cấp điện Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong với con gái cưng của Ngũ Cương Trung là Ngũ Thái Vân vốn là một đôi thanh mai trúc mã. Ân tình nồng thắm, nhưng Ngũ Thái Vân cũng đã thảm tử trong vụ án Đàm Đình Hội. Sau khi thảm án đó xảy ra, Ân Thừa Phong tính tình biến đổi hẳn, vì hung thủ thật sự đã bị vô tình và truy mệnh giết. Bất quá cái chết của Ngũ Thái Vân làm cho Ân Thừa Phong uất ức sầu tư, không còn tâm tình đâu để lo chuyện. Danh vọng của Thanh Thiên Trại cũng mai một theo đó. Thanh Thiên Trại vốn được gọi là Nam Trại trong võ lâm. Nó được gọi là Nam Trại lại không phải dính dấp tới vị trí ở phương Nam, mà là dựng trại gần bờ Nam Dịch Thủy mà thành danh. Nam Trại nguyên cùng Đông Bảo, Tây Trấn, Bắc Thành hợp xưng võ lâm tứ đại gia, nhưng trải qua mấy phen chiến loạn, biến cố, Hám Thiên Bảo Hoàng Thiên Tinh đã qua đời. Đông Bảo muốn trấn hưng mà thiếu sức, Tây Trấn phục Tê Trấn Lam Nguyên Sơn vì dã tâm của mình mà tạo thành cái chết của ái thê Hoắc Ngân Tiên. Buồn bã xuất gia, phục Tê Trấn danh còn đó mà thật ra đã tiêu tán. Bắc Thành Vũ Dương Thành thành chủ Chu Bạch tự vì thông gian với tiểu Hoắc vợ của Lam Nguyên Sơn, hổ thẹn với hảo hán thiên hạ, cũng tự sát theo. Vũ Dương Thành vốn cũng vì ma cô cơ Diêu Hoa công phá mà nguyên khí bị tổn thương nặng. Giờ phút này có thể nói là tuổi già đang nằm trên giường bệnh chờ chết. Những biến hóa hưng vong thịnh suy đó đều có nhắc đến trong các cố sự hội kinh sư và Đàm Đình Hội của tứ đại danh bộ. Ân Thừa Phong tuy như ngôi sao đã tắt, nhưng hắn vẫn còn là Nam Trại trại chủ, tức đại nương là thành chủ của Hủy Nặc Thành. Nàng vốn rất thân với Ngũ Thái Vân, Thích Thiếu Thương là trại chủ của Liên Vân Trại, thanh thế của Liên Vân Trại quật khởi sau này, chàng cùng Ân Thừa Phong cũng rất quen thân, Cao Kê Huyết là người trung gian trong Lục Lâm, tuy không quen Ân Thừa Phong, nhưng lại có giao tình thâm hậu với Ngũ Cương Trung. Thiết Thủ từng cùng Ngũ Cương Trung phá án, mà vô tình với Ân Thừa Phong nguyên nguyên cũng khá thâm sâu. Nếu không phải có vô tình, Ân Thừa Phong vị tất có thể báo được mối thù giết vợ. Tức đại nương trước khi Hủy Nặc Thành bị hủy đã ước hẹn gặp mặt đám tỉ muội ở Dịch Thủy. Mọi người không cần nói ra cũng biết nói đến Thanh Thiên Trại. Bởi bằng vào mối băng giao giữa Thanh Thiên Trại, Liên Vân Trại và Hủy Nặc Thành, đâu thể thấy chết mà không cứu, ngồi nhìn không lý gì tới. Địa điểm mọi người tập hợp chính là Thanh Thiên Trại, từng là một trong võ lâm tứ đại thế gia. Bờ Nam Dịch Thủy, Cự Mã Câu, Nam Trại, Cách Trương.